Dạ, hôm nay cái chương trình đầu tiên đó là thầy sẽ giảng kinh Kim Cang. Thầy nói sẽ cố gắng để xong bản kinh Kim Cang ngày hôm nay, nhưng mà thực sự chắc sẽ không xong, nên thầy sẽ giảng theo cách là phần đầu một ít, rồi phần ở giữa một ít, cuối một ít, giảng theo các cái trình tự phần quan trọng để sau này đại chúng có đọc kinh Kim Cang thì cũng biết được cái trình tự như thế nào và cũng có ít. Dạ, thông thường thì mỗi năm sẽ đến Đài Loan một lần, nên cũng lần này cũng theo cái dịp thông lệ đó, nên năm nay lại gặp lại được đạo tràng và mọi người thầy cảm thấy rất là vui mừng. Dạ, thầy hỏi đạo tràng có nghe được tiếng của thầy phiên dịch hay là không ở Đài Loan. Dạ, hôm qua có một cụ bà hỏi hỏi thầy rằng khi mà có người trong gia đình mất thì làm gì sẽ là tốt nhất, thì thầy trả lời rằng khi mà trong gia đình có người mất thì tùy theo tôn giáo, trên thế giới có rất nhiều tôn giáo sẽ có những cách làm khác nhau, và đến riêng trong đạo Phật thì cũng có nhiều các cái nhánh truyền thống khác nhau, thì cũng có những cái nghi lễ khác nhau, mà nói chung thì cái cách phổ biến của đạo Phật đó là tụng kinh. Kinh mà giờ Đức Phật thuyết thì bất cứ kinh nào đều là, thì nếu mà người mất thì có thể tụng kinh Kim Cang, đặc biệt nếu mà có thể tụng kinh Kim Cang thì càng, hoặc là có thể tụng kinh A Di Đà, bất cứ kinh điển nào của Đức Phật cũng mang đến lợi lạc, cũng mang sự giá trị và có cái khả năng cầu siêu cho người mất, nên kinh Kim Cang là một kinh có năng lực giá trị lớn, có thể cầu siêu cho người mất và cũng có thể tiêu trừ chứng nghiệp, cho nên nếu tụng được kinh Kim Cang thì rất tốt. Thầy nói rằng lần đầu tiên thầy đến Đài Loan là thầy giảng kinh Kim Cang. Chắc là ở đạo tràng mọi người đã có bản kinh Kim Cang. Dạ, lần đầu tiên thầy đến Đài Loan để giảng kinh Kim Cang, lúc đó chỉ có 10 hoặc là 15 người đến nghe. Dạ, thầy hỏi rồi. Dạ, thầy hỏi những người cũ trong đạo tràng còn nhớ lúc đó hay không?
Dạ, thầy hỏi những người cũ trong đạo tràng còn nhớ lúc đó hay không? ta tăng vui lên được sao ta thấy được lo cái gì lo gì cũng chung người kia chờ rồi mà rồi nó đi mà đối chiếu với chén anh đối chiếu với chén chén này sao rồi mà rồi thì sao xong chưa anh thì nó lo nhiều lắm rồi chứ làm rồi lo nhiều lắm đối chiếu với chén sao rồi à sao rồi mà rồi thì nó thấy mà đối chiếu với thì nó đối chiếu với chén bên của mình mà chờ
Dạ, lần đầu giảng kinh Kim Cang thì chỉ có 10-15 người đến nghe, lúc đó cũng chưa có xong. Năm thứ hai đến thì cũng tiếp tục giảng kinh Kim Cang, lúc cũng chưa có xong. Thì năm thứ ba tới tiếp tục giảng kinh Kim Cang thì tới bây giờ vẫn chưa xong. Dạ, bây giờ thì lại tiếp tục giảng kinh Kim Cang, giảng lại từ đầu. Tại vì hôm nay là lần đầu tiên thầy đến cái chánh điện ở nơi mà giảng mà hàng tuần vẫn nghe giảng lớp Sky. Lần đầu tiên thầy đến cái nơi này ở Đài Loan nên giảng kinh nghiệm ở đây ngay buổi đầu tiên. Vì điều đó là một cái điểm cá tượng. Cho nên hôm nay thầy sẽ không có giảng theo trình tự từ đầu tới cuối, tại vì nếu mà giảng theo trình tự đó thì chắc chắn cũng sẽ không có xong. Nên hôm nay giảng phần đầu một tí, phần giữa một tí, rồi phần cuối một tí, thế nào cũng bao quát được cả bộ kinh, nhưng mà sẽ có được cái ý nghĩa tổng
quát. Lúc xin cho rồi xin chân nghe dê xin 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 dê xin
dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin
dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin dê xin
Theo truyền thống của Tây Tạng thì tới lúc đọc tụng kinh điển của Đức Phật để nhận được gia trì thì cũng có cái cách đọc là đọc phần đầu một tí, rồi phần giữa một tí, phần cuối một tí để bao quát hết cả bộ kinh. Thì hôm nay thầy cũng sẽ hướng dẫn theo cách đó, sẽ tóm lại những cái ý chính từ phần đầu, phần giữa, phần cuối theo cái trình tự quan trọng của bản kinh. Bởi vì thầy sẽ giảng những phần chính yếu thôi, bởi vì cái bản kinh Kim Cang của tiếng Tây Tạng và lại tiếng Hoa có phần khác nhau. Tại vì tiếng Tây Tạng thì nhiều chữ hơn là tiếng Hoa, có những phần mà bản kinh Kim Cang của tiếng Hoa không có. Dạ, ở đây dạ con nói nếu mà dịch qua tiếng Việt mình dùng bản tiếng Hán thì chắc là tiếng Việt mình cũng không có những phần mà đặc biệt bản tiếng Tây Tạng có.
Dạ, thế nên mà ngô tu tu tâm thông bồ đề đề rồi giờ chế độ Arya Vajra chế đề cái Panja Paramita Mahayana Sutra phải có được bao nhiêu cái phần đó chém ba tổ chức cho và theo cái chế độ sanh tử chúng ta tham theo được cái đó cái chế độ chấm đen đen như là chế độ chế độ số của mình sử dụng cái công cao làm là cái lòng đi đi cho ngay chứ cái đó chúng chúng ta cái đó chúng ta tham theo thế giới chúng ta để ngay chỗ sanh tử chỗ của nó nó sẽ là những như chúng ta
Dạ, thầy đọc phần đầu thì con lấy cái bản kinh Kim Cang của thầy Nhất Hạnh dịch ở trên website của Nàng Mai. Đây là những điều tôi nghe được nghe hồi buộc còn ở tại tu viện kỳ thọ các cô độc gần thành Xá Vệ với đại chúng khất sĩ gồm 1250 vị. Hôm ấy vào giờ khất thực buộc mặc áo và ôm bát đi vào thành Xá Vệ. Trong thành người theo phép tuần tự ghé từ nhà để khất thực xong người về lại tu viện thọ trai xong người xếp y bát rửa chân trải tọa cụ mà ngồi. Thì ở đây nói về nơi mà Đức Phật thuyết pháp đó là ở kỳ thọ cấp cô độc, nghĩa là vườn cấp cô độc đó. Thì nơi đó là nơi mà trong cái cuộc đời của Đức Phật đã ở đến cái khoảng thời gian lâu nhất. Nghĩa là cái thời gian trong cuộc đời của Đức Phật thì Đức Phật ở đó là nhiều nhất, ở nơi vườn cấp cô độc. Ở đó có một cái tịnh xá. Thầy nói tiếp cái phần này. Thì ở đây nói về cái nơi của Đức Phật ở đang sẽ giảng cái bài kinh Kim Cang, đó là vườn các Bồ Đề ở gần thành Xá Vệ. Thì khi đó Đức Phật ở bản kinh này cũng kể về hoàn cảnh khi đó Đức Phật đã khất thực xong và về lại tịch trú viện.
Kari songgu yo sana chum den de ge kelong ge chum na shi che song na chi tro ka se pong ro ba ningu khala sana gon da khala sa yo ma ro ba chi tro ka se pa ya ro ba.
Dạ, ở đây nói về cái phong tục, cái sinh hoạt của các vị tỳ kheo trong tăng đoàn, đó là chỉ ăn nghe một buổi trưa thôi, rồi tối không ăn nữa, khất thực xong rồi về ăn bữa trưa, xong rồi buổi tối chỉ là buổi chiều tối chỉ thiền hành thôi.
Cái này đi bộ tu đến đây chứ, yang khởi sung bây giờ sau này chúng ta để cái ta sẽ cái cháu cái xem lá chữ này sắp xí, anh ấy kiếm một chỗ để sưu sống xe, rồi mà xe chỉ này cháu bằng sự xem lá, xem lá để mà cho mình sưu yếu rồi, anh chúng ta để cái xem lá chữ này để phong xe cái nào chữ rồi, phong xe nào xem lá chữ, anh ấy xem lá để xem này đi chơi rồi, ok rồi.
Dạ, ở đây cũng nói về cái cách sinh hoạt của Đức Phật và của tăng đoàn, đó là khất thực thì để đặt thức ăn ở trong bình bát, thì ăn cũng ngay trong bình bát và ăn xong thì rửa. Nên ở đây nói rằng người theo phép tuần tự, nghĩa là theo cái trình tự đó, nó ghé nhà để khất thực, bỏ thức ăn trong bình bát thì khất thực xong rồi về lại tu viện thọ trai xong người xếp y bát rửa chân trải tòa cụ ngồi, thì ăn xong thì sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu thiền hành.
Ta nhiều mà thế, hôm thứ sáu bảo là thằng đó phải nằm thô, không bắt chế cái đó, không xe chết, không xe chết, ta không xe thì nào, không xe thì nghe phá khen chết, ba, khen chết, không bắt là khen chết, ba, không xe khen chết, ta bé gặp bao nhiêu, không xe chung rồi ba, thế bao giờ không xe ta, chẳng có chuyện ăn chung, ăn chung khá là sao, thế không xe nào sao mà rồi ba, không xe chết thì chung số, anh khai sáng xuống lên thì bao nhiêu chuyện, không xe chém bao nhiêu, khai sáng xuống lên thì sao bảo là mở trái giáp lô, không xe xả xả đó.
Dạ, thầy nói rằng ở tu viện của năm ngoái thầy có một cái bình bát, thì thầy truyền thống là mọi người tu sĩ có một cái bình bát. Thì năm ngoái thì tu viện có một người mang cái bình bát ở tu viện cũ thầy mang đến cho thầy. Hôm năm ngoái thì thấy cái đó rất là vui, tại vì dạo này thì không có dùng bữa trong cái bình bát đó nữa. Nhưng mà hôm trước đến Đài Loan thì thầy đặt cái bình bát đó ở trong cái hành lý, nhưng mà đặt như thế nào thì nó lại rơi ra phía sau xe. Thì khi mà rơi ra nghe một tiếng, cái tiếng nó va vào phía sau xe, nó rơi xuống cái gầm xe, nhìn thấy bình bát thì lại rất là vui, nhớ cái bình bát của mình.
Signal train chuyo signal race lu dam bala ya lu se na le du dam bala khala pena ngan mo chur mo khar bo khadone chasa signal lu chuya dre han dang ngan du khala sa dan de khasa ne ga dam de mang ko chi chek che thene sa bi or ba ti yon du dam bala se le ya tem be cha kwa da se le tem be du ba da mang ko chi le ga
ya li ya ang trong mình bán là bởi vì các vị tỳ kheo khi mà đi khất thực thì tất cả mọi thức ăn đều đặt chung một chỗ, ví dụ có các loại thức ăn ngọt hay là mặn hay là chua hay là cay, vân tất cả mọi loại đều trộn chung và ăn chỗ, là để xem như tất cả mọi vị chỉ có, mọi cái phần thức ăn chỉ có một vị thôi. Người đời nay chúng ta đặt thức ăn riêng á, cho nên như khi mà ăn riêng từng món á, mình phát sinh cái tâm bám chấp vào thức ăn, thích món này không thích món kia, thì để ngăn ngừa cái tâm bám chấp đó phát sinh nên đặt tất cả thức ăn trộn chung một nơi, cho nên khi mà ăn thì tất cả mọi phần thức ăn đều chỉ có một vị mà thôi. Dạ, thì cái mong muốn của con người mình rất là nhiều. Đầu tiên mình muốn ăn ngon, thức ăn ngon nó phải lành mạnh, phải sạch thì mới được, nên con người mình rất là nhiều mong muốn.
Tất nhiên mình xem rồi ba, mình xem tất healthy yên ba, xem cũng yếu ba, tất khá là đều phải sửa chữa rồi ba, tất mình xem. Tất bị chúa có thế mà đó, tất mỗi cái đó đều là yếu hụt thông thường, tất mong muốn sửa chữa rồi.
Dạ, nên đối với lại thức ăn riêng, đối với thức ăn thôi, mình cũng có rất là nhiều mong cầu, rất là nhiều mong muốn. Đầu tiên muốn cho ăn ngon, thì thức ăn ngon rồi thì lại muốn cho nó phải sạch, phải khỏe mạnh, phải tốt cho sức khỏe, vân vân. Nên cái tâm bám chấp của con người rất là nhiều.
Tại vì chúng ta mà đặt ra sự cái đặt ra từ số nhóm từ chúng ta để cái đặt số nhóm nào phải từ chúng ta sẽ cái chúng ta chỉ đặt được số nhóm đó, số nhóm nào sẽ chưa biết chứ. Anh thế nên mà cái đấy hiện sản phẩm là chỉ một trong số này, số chúng ta là chúng ta để cái khả năng người ở xem vậy na, sẽ cái chúng ta sẽ là số xem lại chuyện này không sẽ được gì, anh thế hiện còn số người ở
đây. Cho nên ở đây bài kinh này cái đoạn đầu mô tả về cái sinh hoạt và thường ngày của Đức Phật, đó là đi khất thực. Thì khất thực thì đặt thức ăn ở trong bình bát, khất thực xong thì người về lại tu viện thọ trai, thọ trai tức là ngày dùng bữa. cái bữa ăn đặt cho mình bát đó, thì ăn xong cái là tỏi chay xong, người xếp y bát rửa chân, người xếp y bát nghĩa là đi đi rửa cái y bát của mình, rửa chân và trải tóc của mọi người.
Shela shoge breakfast yo ma wa breakfast the lunch nim do ro ba thinsa chon brunch la shi ro ba nyam do che chu ko ba chu ma phe ane tu tu shela chu ane ji chen nim go jam ni shela yo ma ba chum de de ta ge no chon da ji ro ba
à tăng đoàn thì sinh hoạt thì mỗi ngày muốn ngày chan có một bữa, nghĩa là không có bữa sáng cho nên buổi sáng với buổi trưa sẽ kết hợp thì khoảng 9 giờ thì đi khắp thực đến tầm 10 giờ hoặc là 10 11 giờ trưa thì lúc đó sẽ ăn dùng bữa, nghĩa là thọ trai xong rồi sau 12 giờ thì không có ăn nữa.
Thế nên thằng ta xếp xe xa gắn chứ tôi xong bảo là khá là nằm xô nằm là khá là thả bởi nên thả là xa chú yếu mà xa nhịp xe tôi xa nó gần lông cái trình ta ghê rồi yếu.
Một hôm một buổi như vậy, trong một buổi ăn dùng bữa như vậy, nếu mà phần thức ăn còn dư lại thì đổ đi chứ không có chừa lại. Trong luật của tăng đoàn đó là thức ăn không có chừa lại cho ngày mai. Nếu mà chúng ta vào nhà hàng nếu mà chúng ta vào nhà hàng chúng ta đặt nhiều món ăn, bây giờ mình ăn không hết mình sẽ làm gì, phần thức ăn thừa mình sẽ làm gì?
Đạp ăn đồ ăn.
Cho nên theo người đời chúng ta là ăn còn thừa, không ăn hết, không ăn nổi nữa, bây giờ gói đem về. Mà ở trong tăng đoàn thì không có cái cách đó, nên ở đây nói rằng người xếp y bát chỉ xếp y bát nghĩa là rửa xong rồi xếp úp xuống, xếp y bát nghĩa là cái phần thức ăn thừa đó không còn để chừa cho ngày mai. Tại vì nếu mà để chừa cho ngày mai thì sẽ lại suy nghĩ là nếu mà ngày mai có thì ngày mốt mà ở làm sao có được, phải chừa cho ngày mốt thì sẽ chừa cho những ngày sau, nó chừa cho cả năm. Cho nên cái tâm mà tích trữ để cho bản thân nó sẽ càng ngày nó càng bám chấp nhiều, nên không có chừa cho ngày mai. Hôm nay ăn hết thì là hết phần của ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ đi tính tiếp, ngày mai sẽ đi khó thực tiếp. Dạ, kế tiếp là lúc ấy từ chỗ ngồi của mình trong đại chúng, thường là thì ở Bạch Đại Tạng nó còn có một khúc nữa là lúc đó các cái vị Bồ Tát đi vi nhiễu xung quanh của Đức Phật và đảnh lễ Phật ba lần, sau đó rồi ngồi vào chỗ của mình, rồi mới tới khúc là lúc ấy từ chỗ ngồi của mình trong đại chúng, thường tọa Tu Bồ Đề đứng dậy trịch tay áo bên phải ra, quỳ chân trái xuống, chắp tay cung kính bạch với Phật rằng: Thế Tôn, người thật là bậc hiếm có, Thế Tôn, vân vân. Đây là câu hỏi ngài Tu Bồ Đề đặt cho Đức Phật. Dạ, ở đây là câu hỏi mà ngài Tu Bồ Đề đặt cho Đức Phật, đó là: Thế Tôn, người là bậc hiếm có, Thế Tôn thường đặc biệt hồ niệm và giao phó sự nghiệp cho các vị Bồ Tát. Thế Tôn, những người con trai hiền và những người con gái hiền, con trai hiền và con gái hiền là các vị Bồ Tát, thì các vị Bồ Tát các vị Bồ Tát nào muốn phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác thì nên nương tựa vào đâu và làm sao điều phục tâm mình? Thì phần này thì bản tiếng Hán chỉ có hai câu hỏi, mà trong bản tiếng Tây Tạng thì ngài Tu Bồ Đề đặt cho Đức Phật đến ba câu hỏi rồi. Thì ở trong bản tiếng Tây Tạng đó là nương tựa vào đâu, có nghĩa là cái tâm Bồ Đề đó, cái phật quả đó để mà chứng đắc đó thì nương tựa vào đâu, là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, làm sao thành tựu, và thứ ba, làm sao điều phục tâm mình. Thì bản tiếng 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 Hán thì chỉ có là nương tựa vào đâu và làm sao điều phụ tâm mình mà thôi. Còn cái câu hỏi ở giữa đó là làm sao thành tựu thì không có. Bản tiếng Việt của mình cũng bị khuyết câu hỏi ở giữa, nghĩa là không có câu hỏi ở giữa.
Lumba chigwa da ninga de kabil vastu ro chumde ne chungsa de kabil vastu ro bayu nal ke de ro kabil vastu re ramjo e thang chigwa chigya ro chumde de pran so chungsa de chigwa ne kabil vastu ne ro ramjo
ya chúng ta nên biết ngài Tu Bồ Đề là vị tỳ kheo trong tăng đoàn có cùng quê hương Đức Phật là ở thành Ca Tỳ La Vệ được sinh ra ở cùng ở thành Ca Tỳ La Vệ. Cho nên thầy nói một chút về chuyện bên ngoài ngoài lề đó là Đức Phật hiện ra đời tới cái này cũng hơn 2000 năm rồi, cho nên bây giờ nếu mà có học hỏi kinh điển để xem những cái tình huống ở trong kinh điển đó, thì chúng ta nên học cái văn hóa và cái cách ứng xử của cái thời xưa, cái thời của Đức Phật, lúc đó cái hoàn cảnh tình hình xã hội như thế nào và người trong xã hội khi mà gặp nhau thì nói những câu chuyện như thế nào, cái tư tưởng họ như thế nào, chứ không phải là mình dựa vào cái sự tưởng tượng của người đời nay để mà phóng chiếu, để mà nghĩ về cái sinh hoạt của Đức Phật đời xưa. Nếu như vậy thì nó không phù hợp chút nào cả, cho nên cần phải biết được về cái văn hóa và cái cách suy nghĩ của người đời Đức Phật còn tại thế. Thì khi đó mình mới hiểu được kinh điển cảnh trong kinh. Thì nãy thầy có nói một điều là nếu mà chúng ta có tưởng tượng thì giống như chúng ta đọc truyện Harry Potter.
대마주가 되는 좀 되는 쇼모 간에 줘 그래. 쇼모 연연 농가 가래 잖아. 나다 되는 파지 거로 봐. 딩원전 파 쇼모다 다 되죠 거로 봐. 수수 농가 갈아도 캐 사야 이거 갈아도 근데 좀 되는 거 쇼모 연는데 전 로우 말 봐. 근데 나 많이 또 거락 거 다다 잖아. 안 거락 거 세 이유 줘 봐. 티가도 또 말 봐. 그 전에
또 그래. 아, 야, 티 thêm một cái chuyện nữa thầy kể về việc đó đó là ở trong kinh Đại Bái Niết Bàn lúc mà Phật nhập Niết Bàn thì trước cái phần nhập Niết Bàn Phật có họ dùng một cái bữa ăn cuối cùng, thì cái bữa ăn cuối cùng cái nơi mà Phật dùng bữa ăn đó là bây giờ đó là vùng Ấn Độ tên là Kharagpur, thì ở vùng đó hoàn toàn không có mọc bất kỳ một loại nấm nào cả, mà ở trong kinh điển theo cái truyền thống tiếng Hán từ Trung Quốc phiên dịch lại thì đó là nói là bữa ăn cuối cùng đó là Phật trúng độc là bởi vì Phật ăn nấm độc. Nhưng mà cái vùng nó hoàn toàn không có mọc được nấm, nếu mà không mọc được nấm thì làm sao cái vị đó có thể mang nấm để làm cái bữa ăn cuối cùng để cúng dường cho Đức Phật được. Nên nếu mà nói theo truyền thống kinh điển tiếng Hán, nếu mà nói rằng bữa ăn cuối cùng đó là Phật ăn nấm độc đó, thì nó hoàn toàn nơi đó không mọc được nấm thì làm sao có nấm để Đức Phật ăn.
Ở
đây nên là người con trai hiền và người con gái hiền, ở đây là con trai và con gái hiền, tức là con của Phật là các vị Bồ Tát à. Thì muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái cụm phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, như là phát tâm bồ đề cái là nhập vào đạo Đại Thừa, nhập vào đạo Bồ Tát, nhập vào Bồ Tát đạo, thì nhập vào Bồ Tát đạo rồi và để tiến triển ở trên cái đạo Đại Thừa đó thì nên nương tựa vào đâu, nghĩa là phải dựa vào đâu để thực hành. Rồi câu hỏi thứ hai đó là phải làm cách nào để thành tựu, hay làm cách nào để thành tựu cái quả vị của đạo Đại Thừa, tức là trí toàn tri, là quả vị giác ngộ. Và thứ ba đó là làm sao để điều phục tâm mình, nghĩa là làm sao để đối trị với lại cái chướng ngại trên đường đạo. Đó là ba câu hỏi quan trọng mà ngài Tu Bồ Đề đặt cho Đức Phật.
ramjo de chaba shiva la jumne de ma go de ma len du wa lek to le to so ramjo de chal nyu la le ba ra to so yila so shi ba ta
ya sau đó sau khi nghe tu bồ đề đặt câu hỏi thì sau đó phật bảo là bụt bảo hay lắm thầy tu bồ đề thầy nói thật đúng đây là câu mà đức phật trả lời sau đó thì Đức Phật nói rằng hay lắm thầy Tu Bồ Đề, thầy nói rất đúng Như Lai thường đặc biệt hộ niệm và giao phó sự nghiệp cho các vị Bồ Tát. Này thầy hãy lắng nghe cho nghĩ, nên ở đây có câu là hãy lắng nghe cho kỹ. Ở đây Đức Phật bảo là hãy lắng nghe cho kỹ, là bởi vì thông thường chúng ta khi mà nghe người khác nói thì chúng ta không chú tâm để nghe kỹ.
You will hear what you want to hear, says Dhira. You are only hearing that what you want to hear. Buddha is saying that don't hurt something that what you want to hear. Hear properly what I am saying.
Dạ, tiếng Anh thì có một câu là mình chỉ nghe những gì mình muốn nghe thôi. Đó là cái thói quen của người đời thường. Mình thích nghe cái gì thì mình chỉ nghe những điều đó thôi. Còn ngoài ra mình không có nghe, không có để ý đến những điều khác. Mà Đức Phật nói rằng đừng có chỉ nghe những gì mà mình thích nghe, hãy lắng nghe tất cả những gì Như Lai nói. Nên ở đây Đức Phật mới nói với đại chúng, đặc biệt nói với Tu Đề, mà thật ra nói với đại chúng đó là này thầy hãy lắng nghe cho kỹ. Đây là nói với Ngài Tu Bồ Đề, mà thực ra nói với đại chúng hãy lắng nghe cho kỹ tất cả Như Lai nói.
They do their own way what they like, then they will give the label as a Buddhism pack. That is totally wrong. So so the way you want to see the che and this sanje ni amli so go chu the this show don't go shit.
Thầy nói rằng thầy đã gặp rất là nhiều người thực hành theo tự theo ý cách của mình, và nói rằng cái cách thực hành đó là do Đức Phật nói, thì cái quan điểm đó rất là sai lầm. Cho nên lúc nghe pháp không phải là mình chỉ nghe những gì mà mình thích, không phải là chỉ tập trung vào những gì mình ưa thích. Mình cần phải lắng nghe tất cả những gì mà người giảng pháp nói, mình lắng nghe tất cả những gì mà Đức Phật nói và phân tích.
So when you heard something really what you cannot accept it, then you will say that is another Buddhism. In the reality, you cannot accept it. You don't want to accept it. Now you are saying that is another. So Buddha was saying, that's why the Buddha was saying, listen carefully. Listen carefully. Right now, when you listen to Dharma, when you could not accept it, when you don't like it, then you will say that is another Buddhism practice. Because you don't like it. Main reason is that.
Yeah, trên thực tế, khi mà chúng ta nghe Pháp á, thì những gì mà do cái người giảng Pháp nói, do vị thầy giảng Pháp nói, mình không thích. Mình nói rằng ồ thầy đã nói những gì mà không phải là của đạo Phật, nên đạo Phật không nói gì đâu. Có nghĩa là đối với mình đạo Phật chỉ là những gì mà mình thích mà thôi. Nên Đức Phật mới nói rằng này thầy hãy lắng nghe cho kỹ, có nghĩa là hãy lắng nghe tất cả những gì người giảng pháp nói và phân tích kỹ lưỡng điều đó để thực hành cho chính bản thân mình, chứ không phải là mình chỉ thích nghe những gì mà mình muốn nghe mà thôi. Còn những gì mà mình không thích thì mình nói rằng đó không phải là Phật pháp.
Last time, I think we are in the one university, and they asked me about the difference of the Tibetan Buddhism, Chinese Buddhism, different tradition of Buddhism. So that time, I told, oh, that's a very new. I don't know the Tibetan Buddhism. I don't know the Chinese Buddhism. I know only one Buddhism, the Buddhism of the Buddha, that I know.
Giờ hôm trước thầy có đến Hoa Kỳ sau vào cái một trường đại học, thì ở đó người đến nghe đặt rất nhiều câu hỏi, hỏi về Phật giáo Tây Tạng rồi Phật giáo Trung Quốc, rất là nhiều cái nền Phật giáo khác nhau. Mà lúc đó thầy trả lời rằng ồ, khi mà nghe đến Phật giáo Tây Tạng hoặc là Phật giáo Trung Hoa thì tôi nghe rất là mới lạ, tôi chẳng biết gì về Phật giáo Tây Tạng, cũng chẳng biết gì về Phật giáo Trung Hoa. Tôi chỉ biết có Phật giáo chính là những lời pháp cho Đức Phật Thích Ca, mà Phật Tổ giảng vậy thôi. Ngoài ra tất cả những nền Phật giáo khác tôi không biết.
He asked me, how do you think about now about the American Buddhism? I told same thing. I don't know what is the American Buddhism. I know only one Buddhism, the Buddhism of the Buddha. I know only that. Now, slowly, if you get a lot of the labels will come. American Buddhism. French Buddhism, lot of Buddhism will come if you go on like that. So that's why 2500 years back, Buddha was saying very clear, listen carefully to me.
Có một người Mỹ hỏi thầy rằng thầy nghĩ thế nào về nền Phật Phật giáo Hoa Kỳ. Thì thầy nói rằng đạo Phật Hoa Kỳ, tôi chẳng biết gì về đạo Phật Hoa Kỳ hết. Tôi chỉ biết có đạo Phật do Đức Phật Thích Ca đã truyền dạy mà thôi. Nên chúng ta người đời này chúng ta đặt rất là nhiều cái tên gọi cho đạo Phật, hay là đạo Phật Hoa Kỳ, đạo Phật ở Pháp, đạo Phật ở Tây Tạng, đạo Phật ở Trung Hoa vân vân. Nhưng mà đó là những cái tên gọi chúng ta đặt sau này mà thôi. Nhưng mà điều cốt yếu là chúng ta nên học tập giáo pháp do chính Đức Phật Thích Ca đã truyền dạy. Nên Đức Phật luôn ở trong các lần thuyết pháp, ngài luôn bảo với lại các chúng đệ tử đó là hãy lắng nghe cho kỹ, để lắng nghe cho kỹ những gì Như Lai nói, lắng nghe kỹ những gì Đức Phật nói, để biết được những gì chúng ta cần phải thực hành, chứ không phải sau này gắn đặt lại các cái danh hiệu tên gọi đó rồi mình lại phân chia. Dạ, do đó Đức Phật ở đây nói với ngài Tu Bồ Đề rằng thầy hãy lắng nghe cho kỹ, nghĩa là hãy tập trung chú tâm vào lắng nghe tất cả gì Như Lai nói và phân tích điều đó. Nếu mà thấy đúng thì phải nên ghi nhớ những điều đó để mà thực hành. Thông thường chúng ta nghe rồi chúng ta lại quên, nhưng mà ở đây là không có được quên, là hãy lắng nghe cho kỹ, nghĩa là lắng nghe với cái sự chú tâm và sau đó hãy ghi nhớ những điều đó và hãy cố gắng đừng quên để mình có thể hiểu được và thực hành. Dạ, cái chỗ Đức Phật nói với ngài thầy Tu Bồ Đề đó là thầy hãy lắng nghe cho kỹ, thì ý câu đó có nghĩa là hãy lắng nghe và hãy lưu vào tâm, hãy lưu tâm có nghĩa là hãy ghi nhớ, hãy đặt vào trong tâm của mình và từ đó hãy thực hành.
I remember the one incident, really that was a really one of the great things what I seen in my life. My master, when he was age of very age of 90, 91, like the very old, he forget the so many things. Even he don't remember what you talked maybe 5 or 10 minutes back. But the very interesting thing, the very unique thing about him is that he still remembered the all the philosophy point of the Buddhism, all the tough one. Still, he was age of 19. Sometimes I consult with the very deep Dharma's point. He can give the very answer, very right answer. Really, that is a thing. He just kept in his mind what he really have to keep, not the unnecessary thing you already found. That's the Buddha was saying exactly what he is.
Tôi vẫn còn nhớ một câu chuyện về thầy của tôi, lúc mà thầy tầm hơn 90 tuổi, 91, 93 tuổi, khi đó thầy quên rất là nhiều điều, thậm chí nói chuyện với nhau 5-10 phút trước đã nói những gì thì tí lại để quên ngay, không còn nhớ gì hết. Nhưng mà khi nói đến triết học mà đạo Phật, những gì mà Đức Phật đã giảng dạy thì thầy nhớ in sâu trong trí nhớ và chẳng bao giờ quên. Thậm chí ở tuổi trên 90, khi mà nói về những cái triết lý đạo Phật sâu sắc đó, thì thầy vẫn còn nhớ. Và tôi vẫn còn nhớ rằng tôi vẫn thường hay hỏi ý thầy về những cái tư tưởng cao sâu trong triết lý đạo Phật. Nên thầy của tôi đã làm đúng theo những gì mà Đức Phật giảng dạy, đó là hãy lắng nghe cho kỹ, nghĩa là lắng nghe, học xong rồi nhớ, chỉ nhớ những gì cần nhớ thôi, rồi những gì không cần nhớ thì quên đi, cho nó ra khỏi cái vùng ghi nhớ, chỉ nhớ những gì cần ghi nhớ. À, chúng ta thường là chúng ta làm như thế nào, chúng ta nhớ lỗi của người khác rồi những gì xấu mà người khác làm cho mình thì nhớ những điều đó, nhớ rồi mình để ghi nhớ, mà mình nhớ nhớ dai lắm, mình nhớ sâu lắm, rồi mình lâu lâu mình lại gợi nhớ lên, rồi tức giận rồi mình tự mình làm tổn hại cho tâm của mình thôi, chứ người khác không có làm tổn hại cho mình. Dạ, cho nên Đức Phật nói với lại ngài Tu Bồ Đề cũng là nói với đại chúng hãy lắng nghe cho kỹ.
Chanju dilla chanju sembe teba la yanda ba ta ta ane shona sembe na do. tāpe tāpa tātā kumbhā lhāma mēvē nyāngālē tēpā sēngjē sēpē mā yōngsū nā sēvē sēmjē yī kāng yōngsū nyāngālē tāwā jīwā mē tō nyāngu sēmjē bārchukā tē yī chē chā nām jōsū tā sēmjē yī tū shē chū nā tā sēmjē yī pēntā tā sēmjē sāma lē pēntā gā yī sē sēmjē sā nā kāndē chī kūgu yō rē sū tā kēnē yī shī rī sō chūm tē tē gā ngā lē kē bā kō ngā lē kē bā chū shē lē kē bā nē zū tē kē bā kēnē yī shī rī ngā rē sēmjē kē tā nā sō
Ở đây dạ thầy dạ thầy đang nhảy đoạn con đang kiếm cái đoạn đó ở đây đang nói về chúng sinh ở đây Phật nói về chúng sinh có bốn loại sinh thai sinh tháp sinh nạn sinh và thầy nhảy đoạn con không có cái bản của mình Đài Loan nó không biết nằm ở trang nào
Đúng không? Tại vì cái này chỉ sống được trong một lần ngắn, chúng mình sẽ làm nó được chưa chưa chích chưa rồi.
这个生命当中做过一个最错的事情。We
have done one biggest mistake in our life.
这样, 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 这样,
这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样,
这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样,
这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样,
这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样,
这样, 这样, 这样, 这样, 这样, 这样,
生ra rồi thì bây giờ phải chịu khổ trong cuộc đời này rồi sau đó phải chết thôi chứ biết làm sao nữa thì đó là cái lỗi lớn nhất bởi vì bởi vậy nên sinh ra cái lỗi lớn nhất
của chúng ta thằng bố mít sư xia đây là đồ vật mà đấy xia là đồ vật mà tôi xong bảo là nghe nằm chưa chích lâu rồi à 那么就是修不了，那就是心理错误嘛，就特别搞的要死。那么就让心理错误嘛，那叫那叫完人就完了，谁都送不来。Yeah,
thế bây giờ con người chúng ta sinh ra rồi thì lại sợ chết, không muốn chết đâu. Nhưng mà lỡ sinh rồi thì phải chết thôi chứ biết làm sao bây giờ, tại vì vẫn còn trong luân hồi mà. Có một người đệ tử đến hỏi thầy của mình là bây giờ con không muốn chết phải làm sao? Nên thầy nói thầy trả lời rằng bây giờ nếu không muốn chết thì đừng có sinh ra.
Nondru chik shon ni kari lakwa mi changbu sayde kari nondru chik shen ni yangjo ma chen na ta changbu rwa, ti changbu tsegu rwa. Ta nga zu nondru chik shor sari, kwa la jewa chik lan sari. Ta kari si jo ma ri, yangjo jewa lang jo ma, ta changbu chak ri. Yangjo jewa lang ni, yangjo jewa lang na kubwa ri, ya kwa ya na.
Dạ cho nên ở đây để trả lời câu hỏi thứ ba là các bậc Bồ Tát đại nhân đã khắc phục tâm như thế nào thì Phật nó có tất cả các loại chúng sinh đó thì để khắc phục tâm thì cần phải thoát ra khỏi luân hồi để đạt được giải thoát nên để đạt được giải thoát giải thích chúng sinh cái cách sinh ra như thế nào thì có tất cả các loại đó sinh nên để khắc phục tâm thì làm sao để không phải lấy các cái tái sinh nghĩa là không phải sinh ra theo những cái cách đó thì khi đó tâm sẽ được khắc phục thì ở đây trong bản kinh có cả thể bao nhiêu loại chúng sinh hoặc sinh từ trứng hoặc sinh từ thai hoặc sinh từ ẩm ướt hoặc từ sự biến hóa hoặc có hình sắc hoặc không có hình sắc hoặc có tri giác hoặc không có tri giác vân vân hoặc không phải có tri giác cũng không phải không có tri giác ta đều phải đưa tất cả các loại ấy vào niết bàn tuyệt đối để tất cả đều được giải thoát có nghĩa là không có lấy cái đời tái sinh trong luân hồi nữa thì khi đó là điều phù
normally I think you all know that I talk about live strong and happily one time I think this time or I don't remember this time or last time in the America, in the state, they organized a one talk to the old age home, many old people in old age home. Then I started to talk about how to live happily. Then the one old lady in there, America, old lady told me that your topic is not related to us at all. We are old. Teach us how to die peacefully.
Dạ thông thường thì thầy hay nói về chủ đề sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Hôm có hôm trước thì thầy vào cái nhà dưỡng lão vị dưỡng lão của các cụ già đã giảng để nói chuyện với các cụ thì thầy cũng giảng về sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Nên khi mà thầy giảng sống mạnh mẽ và hạnh phúc đó, thì các cụ nói rằng ô bây giờ chúng tôi lớn tuổi già rồi sắp chết rồi nhưng nên không cần nghe sống mạnh mẽ hạnh phúc nữa bây giờ thầy hãy nói làm sao để chết hạnh phúc đi chứ đừng nói sống hạnh phúc nữa
dying peacefully is a one temporal solution ultimate solution not to born that ultimate solution even you die the peacefully If you're born again you have to die. But that time, not sure that someone will teach you how to die peacefully. There's no guarantee.
Dạ thì chết hạnh phúc chỉ là một cái mục đích tạm thời thôi, tại vì mình đã lỡ mình sinh ra trong luân hồi này rồi thì mình phải chết, như là chết hạnh phúc là mục đích tạm thời thôi. Cái mục đích tối thắng rốt ráo là làm là sao để mình không có sinh ra trong luân hồi này nữa, thì không sinh trong luân hồi này nữa thì sẽ không có còn phải 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 chết nữa, cho nên đó chính là mục đích rốt ráo là làm sao để ta không còn sinh ra trong luân hồi này nữa. Dạ, ngài Ma Ba có một câu nói rất là nổi tiếng. Ngài Ma Ba là thầy của ngài Milarepa, cho nên lúc mà ngài Milarepa rời khỏi thầy của mình đó là ngài Ma Ba, thì ngài Ma Ba nói với ngài Milarepa câu như thế này: bây giờ con đi rồi thì chúng ta sẽ không còn gặp nhau, nhưng mà chúng ta sẽ còn gặp lại một lần nữa, lúc đó là ở trên cõi tịnh độ. Đó là câu nói của ngài Ma Ba rất là nổi tiếng. Dạ, cũng giống như vậy, bây giờ chúng ta hay nghĩ rằng sau này chúng ta nếu mà có gặp lại thì sẽ gặp lại ở cõi tịnh độ ngày Quan Thế Âm, ta có thể nghĩ như vậy.
Chờ
đến lúc mà chúng ta xin lên cõi tịnh độ của ngài Quan Thế Âm thì lúc đó dạ tốc độ internet chắc cũng cao rồi. Bây giờ thầy hỏi ở Đài Loan là tốc độ internet là bao nhiêu? Ở bên đó bây giờ 18 Mbps, họ trả lời như vậy. Nếu mà bây giờ đến lúc mà chúng ta xin lên cõi tịnh độ ngài Quan Âm thì chắc là tốc độ internet cũng đã tăng lên rất là nhiều rồi. Dạ, cho nên trải qua thời gian thì cũng sẽ có sự thay đổi đó, lúc đó tốc độ internet cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dạ, cho nên chúng ta hãy ghi nhớ cái lời nói đó của ngài Ma Ba. Ngài Ma Ba nói với Milarepa như thế, nên chúng ta cũng hãy thực hành như vậy, nghĩa là từ bây giờ chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa, đừng như thế mà bi quan, chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa ở cõi tịnh độ của các vị Phật. Cho nên chúng ta hãy nương theo cái lời đó để mà thực
hiện. Tha thế nên mà tha đã xem chuyện này, yếu số nàng là đạo vật nhiều, nhiều số nàng là đạo vật nhiều, nhiều số nàng là đạo vật nhiều. Kiến này xong, kiến này xem là xem phan đạo vật nhiều, đó số nhiều rồi. Kiến này xí được rồi. Còn kiến này xí là xem là phan đạo vật nhiều.
Dạ, ở đây vợ đang nói về. Dạ, ở đây đang nói về các loại chúng sinh phải làm lễ lại cho tất cả các loại chúng sinh, cho nên Bồ Tát muốn điều phục tâm mình thì phải làm lễ lại. Dạ, thầy nói là nghỉ 5 phút. Dạ, nghỉ 5 phút rồi mình trở lại. Dạ, cái phần hồi nãy phần thầy đang giảng là ở trang số 39 trang số 39 trong quyển Nghi Quỹ Hành Trì Tinh Yếu. Dạ, đó là Bụt Bảo Tu Bồ Đề, đoạn số 3. Bụt Bảo Tu Bồ Đề: các bậc Bồ Tát đại nhân nên hàng phục tâm họ như thế nào? Nên cách để hàng phục tâm mình là làm lại chúng sinh, như nên Phật sẽ có cả thể bao nhiêu loại chúng sinh họ sinh ra từ trứng vân vân, thì các loại đó sinh rồi sẽ lại chết, cho nên bởi vì ở trong phòng luân hồi nên sinh sẽ lại chết, nên bởi vì sinh sẽ lại chết nên để làm lợi lạc cho chúng sinh đó thì chỉ có cách là đưa chúng sinh đó giải thoát, cho nên ở cái giữa đoạn đó, ta phải đưa tất cả các loại đó vào niết bàn tuyệt đối để được giải thoát, nên đó là cách để phục tâm và làm lợi lạc cho chúng sinh. Dạ, thầy tiếp tục ạ.
나쇼던 줍신한데인다 쇼던 줍신한데 산제기 셔러지 바로도 전변 너의 팬이었는데 송으로
야 trang số 14 bản kinh của Đài Loan. Dạ, Đức Phật nói về lợi ích của trí tuệ Bát Nhã Ba Mật.
다 배나 단단들 어디 송도 와 중대 되게 마 송도 좀 봐라야 중대 되게 가자 봐 람조 강게 체니 그 람조 전나 되게 강화제 되시 봐 라자 뭐 양다 봐 산제 남는 진바 진바가 강게 남산도 타나 측시 그 측제서 손에 강화 양다 봐 라도 때 봐 되나 되니를 손은 쳐도 그냥 장도 마마 깨도
然后这里话说念到是呢，须菩提，就是佛陀那个道，因为呢，就是布施的功德道，须菩提，若善男子、善女，于此经中乃受持四句的，四句的四句偈的话，偈颂的呢，为他人说，而使得圣贤福德，大家找到吗？应该是在差不多，对。
So, Karisongo or Sana Tere, Zambulin de la Rumbuchina Dunji Kangje, Sanjel Jimba Cheva Teta, Doji Cheva, Sheraji Paro de Chime Doi, Tik Shichi, some Logba, some Lutawachana, Tisanum Che, Sanjil.
Oh, yeah, cái đoạn này là cái đoạn có không biết ở trong kinh là phần nào, nhưng mà thầy đã nói là cái này là để lại chúng sinh thì ở trên thế gian này, nếu mà có ai mà biên chép kinh này hoặc là giảng nói ý nghĩa kinh này cho người khác về cái nội dung ý nghĩa của kinh Cao Bát Nhã thì sẽ có phước đức
vô lượng.
Dạ, nếu có người tiếp nhận và hành trì kinh này dù chỉ một vài kệ bốn câu trong kinh thôi rồi đem giảng nói cho người khác nghe thì phước đức của người này còn lớn hơn phước đức của người.
Nè, xin chào đấy, anh ạ. Thế rồi ba, thế nên thế mà xong rồi ba, xong năm chưa mà học kia cái đấy, rồi ba, so chưa cái thức sĩ xong mà xong này, so sau này phải rồi cho mình đó thì thức sĩ xong lâu là xong à, xin là đem ba. Thế nên chế bây giờ thì cái xong năm thì rồi bố chế nó đương gì cả này rồi ba, sau này sang là xong, sang mà phải zâm linh khảo, thế nên chỉ phải thực hiện cho ba sang chỉ là phải cái xong năm thì ta. 추억의 직제 시지 다른 시라지 바라주면 또 저는 뒤손을 취해요래 시라지는 너도 여러 직제상 롤로 송와 덤바 근데 저는 누가 쓰여래 송유래
Thầy trên đây nói rằng nếu mà chúng ta ghi chép kinh này, biên chép kinh này hoặc là học thuộc, nghĩa là ghi nhớ, xong rồi trì tụng hay là đọc tụng kinh này hoặc là giảng nói, cái là ý nghĩa mình hiểu được bao nhiêu thì mình nói với người khác, thì cái công đức có được từ những vị đó, nó chính là công đức vô lượng.
Ví dụ thì thức chỉ xong đúng không? Nhà làm cho sa chỗ khăn là chú chỉ nằm ra thì thân là thức chỉ bị thức số chế và tuyên đồng, tuyên bị sa chỗ thì là hát đồng như là chế bị dịch viên dịch. 초배된도 교화이나 남자한테 렘바도 저한테 점바도 창바도 로바도 꾸도 주고 출시도 이래 쳐봐 모자라도 뭐 따지면 사조도 뜸밤 뭐만 가요로 내서 간제 산제 사조 산제 송야 가르송무 요셉이나 사자 강시엘라 시라지 바로도 침배 반다 도지 쪼반다고 다 시라지 바로도 침배 또 시라지 못하고 가리네 즉 시직 뜸바 당하라는 게 델레야 사조한테 뭐 하다 자 참마 요구요 저도 좀 하다 참마 최배치 사제 때 그거 사 좀 잘 그래 다들 좀
Dạ, ở đây nói có một đoạn nói là nếu như người này đem kinh này giảng nói cho người khác hoặc là nơi nào cứ ghi nhớ hoặc là nơi nào có xuất hiện kinh này thì nơi đó chư thiên sẽ hằng đến cúng dường và sẽ tạo được rất nhiều công đức. Dạ, còn nữa thì tôi bồ đề mảnh đất nào mà nơi đó có người thuyết kinh, dù chỉ là thuyết một bài kệ.
Tăng đó cái phèn đó là phèn nhưng mà chỗ chỗ cũng nó chẳng chịu xem cái cũng nó giống nó phèn đấy ông người, chẳng chịu xem cái cũng nó thế này chứ còn nó thằng người ta. Cũng nó chẳng chịu xem chuyện này mà chơi tao gan, xem lo xài nhà chơi rồi mà, đi chuyện của nó phèn đó, ta đi, dùng phèn đó đó rồi, thực sự phèn đó chưa có dùng ăn cả rồi mà, chẳng chịu xem cái cũng nó phèn đó thì ta chưa có dùng rồi mà.
Dạ, cho nên chúng ta cần phải hiểu hoàn cảnh cái này là thuyết giảng cho các vị Bồ Tát, cho nên các vị Bồ Tát là các vị đã phát tâm Bồ Đề, cho nên nếu chúng ta với động lực tâm Bồ Đề mà chúng ta làm những việc ở trên là ghi chép rồi đọc tụng giảng nói. Khá thì công đức sẽ là vô lượng. Còn nếu mà chỉ mà đọc thôi mà không có tâm bồ đề thì cũng không có công đức, không có công đức cũng không đúng. Nhưng mà nói rằng có công đức thì cũng có một phần công đức, nhưng mà đó chính là công đức giới hạn. Còn nếu mà đọc tụng và làm những hành nguyện như trên mà có tâm bồ đề thì công đức vô lượng.
단 제상 어디가 또 배에 손데 같은 이제 좀 도구 측제지 손나 대가스게 사선한데 요소는 그래 산지 그럼
Dạ cho nên nếu mà chúng ta thực hành theo những việc được chỉ dạy trong kinh là đọc tụng ghi nhớ và giảng nói cho người khác thì sẽ có được công đức vô lượng nếu mà đọc được chính là tâm bồ đề.
Và ông tu chân thì chết phải hiện chết. Ta ta đến mà sang cái cái ta về còn được chứ sao? À chú ta đang cái hoa đấy, chú đang chú quên là đấy.
Dạ thầy đang nói số trang của cái bản tin.
Chú đang chú quên mà đấy. 라바 데누마 나냐메도 셰드메시 요르바 나 슈구 쩝겐도 샤고한다 잠조 대신셰베 대신셰베 소베 바르도 챵바네 소메 바르도 데티 채널 잠조 데게주 컬링게 게베 메 야마라 니마 담비 쩝버지고 데이제 달라도 셰다 섬제도도 소도도 가사다도 셰다 마제 가란도 셰 메나도 셰 메마라 조아 마인비처 데티 채널 잠조 데이제 가나 다도 도셰 쩨나 데제 대제 늦은지도 제죠. 심지어 도시 소도 도시 가서도 대제 늦은지도 제죠. 중에 지회로 감조로 내 뭐버 시에데 아 대비터나 아 사랑하게 벌써 뭐 뭐 시에죠. 장소도 저거 대에 채나야. 나는 나도 도시 한번 뭐 심지어 소도 가서도 도시 뭐 만종 세 좀 좀 좀 되고. 어 대만 거. 어
下面呢,
就讲到, 어 지구는
루포로니 불안이 소 페이런
tức là nói là Bồ Tát muốn làm lợi lợi chúng sinh thì trong tâm
cũng không nghĩ là trong đây thì cái đời sống trong đây thì cái là trong số sáu
thì trong tâm vẫn không có hề có khái niệm của nhân ngã nhân thọ giả và chúng sinh. Có nghĩa là ở đời trước của Đức Phật khi là đại Bồ Tát mà câu chuyện Đức Phật là một vị khất sĩ ngồi thiền thì có vị vua tới rồi chặt tay chặt chân lúc đó cũng không hề phát sinh ra sân hận. Thì bởi vì tại sao lại không phát sinh ra sân hận là bởi vì lúc đó không hề có khái niệm về nhân, không hề có khái niệm về ngã, cũng không hề có khái niệm về thọ giả, không hề có khái niệm về chúng sinh. Bởi vì không hề có khái niệm về nhân ngã thọ giả và chúng sinh cho nên không có chấp nhân, chấp ngã, chấp thọ giả và chấp chúng sinh cho nên không hề sinh ra sân hận.
Mazan telatin a condo than a jealous of a new moment, lady or one. No one ever to share the major in the Tambala, to get a cake to chung out some studies on.
Bởi vì tất cả mọi phiền não, ví dụ như là tham hoặc là sân giận như vậy đều dựa trên chấp ngã. Chấp ngã là bởi vì nghĩ có ngã, nếu mà có nghĩa là ồ đây là tôi, ồ đây là của tôi, nếu mà nghĩ như vậy thì có sinh ra chấp ngã nên sinh ra tất cả loại phiền não. Nếu mà không có chấp ngã, nghĩa là không hề có khái niệm về nhân ngã, thọ giả và chúng sinh thì sẽ không có chấp ngã, thì khi đó sẽ không có phát sinh tất cả mọi tiền phiền não sân giận. Dạ, cho nên nếu mà thực hành pháp mà chúng ta vẫn còn, nếu mà thực hành pháp ở đây, pháp đây chính là pháp đại thừa là có mang tâm bồ đề à. Nếu mà thực hành pháp đó mà vẫn còn phát sinh cái tâm là ô tôi đang thực hành pháp, nếu mà còn tâm chấp ngã như vậy thì pháp thanh tịnh sẽ không thể nào phát triển được.
Các thằng bút là cũng mà chụp cái nào xếp chỉ xong rồi thằng bút ngay sẽ đào lên chứ ta gần đây xem người cha chưa mà số chuyện chả nào mà vậy đó là những gì chụp cái là tự xem thằng bút ngay sẽ người cho nên ngay nhà bên lo thì cái thế này nghe sao mà lo thì cái rồi nghe nằm mi nghe trong cổ thế này khó quá cái ta đi rồi vào trong thì
dạ trong bản nhập trung luận của ngài Nguyệt Xứng là của tông Trung Quán nhập trung luận ngài Nguyệt Xứng thì ngài có nói rằng đầu tiên đó là người phát sinh ồ đây là ngã, nghĩa là tâm cho rằng đây là ngã. Khi mà chấp vào ngã rồi thì chấp vào sở ngã, nghĩa là chấp vào cái của tôi, nên là đầu tiên cho rằng ồ chấp vào tôi, sau đó chấp vào cái của tôi, thì khi đó mới phát sinh ra tất cả mọi cái
phiền não. Thế thì trong trong nghĩ rằng ngã nhị nhâm đó là nghĩ rằng ngã nhị nhâm đó là trong mình ngã thì khế chế
nhá. Khi mà chấp vào tôi và chấp vào của tôi, nói rằng ồ gia đình của tôi, ồ bạn bè của tôi vân vân, hoặc là tài sản của tôi. Nhưng mà khi mà chấp vào tôi và của tôi như vậy á, thì phân chia rằng có mình và có người khác, nghĩa là chấp ngã và chấp tha. Khi có mình có người khác thì bây giờ nghĩ rằng mình sẽ quan trọng hơn người khác.
He is one Indian non-Buddhist scholar. He came around maybe 2000 years back in one Indian scholar. He said the one very funny thing.
Dạ, có một học giả Phật giáo người Ấn Độ, ông ta nói một lời buồn cười.
He was a total non-Buddhist, okay, one scholar.
Dạ, ban đầu ông ta là một học giả không phải.
He talks about the money and the wife. When you have a choice between the money and the wife, he said you should choose the money. Once you have the money, you can marry again and again with new wives. When you have to choose the money and the self, choose the self. Because once you are alive, then you can earn the money. Choosing the money and the wife, choose the money. Once you have the money, you can marry again and again another woman.
Lúc đó ông ta nói rằng giữa tiền với lại vợ thì nên chọn cái gì, ông ta nói là nên chọn tiền, tại vì khi mà có tiền thì có thể cưới vợ, lúc nào có tiền thì vẫn đều có thể cưới vợ, nên có thể cưới vợ được nhiều lần không sao cả. Bây giờ giữa tiền và bản thân thì chọn cái gì? Chọn bản thân, tại vì khi mà bản thân mình sống, mình còn sống thì mình còn có khả năng kiếm tiền được, nên giữa tiền với bản thân thì chọn bản thân.
But the Buddhism here, the point is very different. Self and others. Always pay more importance for the other. More other. Don't think the self. His point is mainly focus on the self. He paid the most important thing is a self. Buddhism point is the most important thing is not a self. Most important point is the other. So that's a total different lines between the Buddhist and the non-Buddhist idea.
Dạ, thì cái câu nói của ông ấy có ý nghĩa là bây giờ chúng ta phải 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 quan trọng bản thân của mình trước, xem bản thân của mình quan trọng hơn tất cả. Mà ở đối với đạo Phật ấy, thì không phải như vậy. Đối với cách thực hành Tam Bồ Đề đó là phải xem trọng người khác hơn là mình, những phải xem mình là kém hơn người khác để mình trân trọng người khác hơn, khi đó mới làm lợi lạc được cho người khác.
Sambe du shede meva yedu sambal ngal khong ru kye ma so so mo kye ma so mi ngal ne ba che so ngal kye kye ma so so che da ngal sambe sambad yedu nge sambe sambad yo de ne ta yo khol ba de jan ne zu chu ba ta ngal zu nam sang ngal ta nge sambe meva de cha ga ma de nyu ru ta ne de pe khe chu nyu nyu sa ba ta ba du shin se sam ru te shuk che ba
ya bởi vì chúng ta nghĩ rằng có ngã rồi chấp vào ngã, chấp vào ngã rồi chấp vào cái của chấp vào tôi rồi chấp vào cái của tôi, khi đó bắt đầu mình phân biệt giữa có tôi và mình và người khác. Khi có phân biệt mình và người khác, mình nghĩ mình quan trọng hơn người khác, từ đó tất cả mọi cái phiền não tham sân si nó dấy lên rồi lại sinh vào trong luân hồi. Cho nên thực hành đạo Phật, đặc biệt là thực hành đại thừa, đó là chúng ta phải xem trọng người khác hơn, thì giảm cái tâm chấp ngã xuống thì sẽ không phải sinh vào trong luân hồi, khi đó sẽ đạt được giải thoát. Giai đoạn mà thầy đang nói đó là tu bồ đề, cái gọi là nhẫn nhục ba la mật. Như lai nói không phải là nhẫn nhục ba la mật em mới được gọi là nhẫn nhục ba la sao? Tu bồ đề này trong một kiếp xa xưa khi bị vua Kalinga cho nên khi nào còn chấp ngã thì khi đó còn phải bị sinh đi sinh lại trong luân hồi này. Cho nên muốn cắt đứt chấp ngã thì phải bỏ đi tất cả những khái niệm về ngã. Muốn bỏ đi những khái niệm về ngã thì chỉ có cách là phải hiểu được rằng ngã đó nó không tự tánh. Hiểu được ngã không tự tánh chứ là chứng được tánh không ở trên ngã, có nghĩa là phải chứng được tánh không, nên điều này là điều khó nhất, cần phải chứng được tánh không cho nên mới cắt được chấp ngã. Dạ, thầy nói rằng để có thể chứng được ngã không tự tánh, hoặc là có để chứng được tánh không ở trên ngã đó, thì cần phải làm thế nào, thì thầy đã có giảng trong những bài trước ở Đài Loan, thầy nói rằng nếu mà có ai muốn nghe thì nghe lại.
Ani din ane zo zo tongba ni zo gonggo mare dan jowe churu kinyam len gogo yoro ba jowe churu zo zo sonam saya de deche ne ta jowe churu kinyam len gogo ne jowe churu kor di yang phage khesan khabare gomso labi di yang churan zo mp3 nyengi ne yang di video yoro.
Dạ, hôm trước ở bên Đài Loan thầy có giảng một cái pháp để thực hành tâm bồ đề và tánh không, thầy nói tên còn không biết, mà thầy nói rằng đại chúng hãy nghe lại phần đó thì sẽ thầy sẽ có những cách thực hành về tâm bồ đề và tánh không, thầy đã nói rõ chi tiết ở phần đó.
Nam sang ngã diên đà thành được chúng đây là sẽ không có chung tăng đủ cho nó tham sẽ chịu rồi.
Sao bây giờ chưa chứng tánh không thì nếu mà nổi giận thì có một cách để kìm nén cái là để cho bớt cái cơn thì vẫn có cách.
Thầy sang thì thành đó mà làm như chưa trở lên thì sẽ nam sang chưa thì chịu được.
Vì thầy nói nếu mà bây giờ không nói thì thế nào thì một hồi đại chúng cũng hỏi lại thôi, cho nên bây giờ nói luôn.
Read my books.
Thầy vẫn tôi phải nói là có một câu rất là quen thuộc, đó là đọc sách của tôi đi thì sẽ biết. Đó là câu trả lời.
Thêm năng thì sao mà trí trả được? Ta thêm năng thì chú chỉ có mình sẽ là bé mình thôi. Ta ngã ra khả năng là bé không bằng sẽ thêm năng trí trả được đúng
không? Thầy bảo rằng tất cả những gì tôi muốn nói nằm ở trong sách rồi, thì bây giờ đọc sách sẽ biết được. Bây giờ này, nếu mà ngoài ra thì không có gì đặc biệt cần phải nói cả.
Ta thành nên thêm thì thêm xuống bắt đấy. Thêm xuống bắt thì ta ngã ra là bé khali cái zoro zoro chứ. Ta là bé sao mà thêm năng thì zoro.
Thầy nói là ở Đài Loan bây giờ đã phát hành tới ba quyển sách, ba quyển sách của tôi rồi, thì bây giờ những gì tôi cần nói bây giờ đã tới có ba cuốn rồi, những gì tôi cần phải nói càng ngày càng ít đi.
当然嘞 ，subject 也超超超多了，也过错很多。确实的，也 subject 不对，像他太难，那么就年纪大，来了不就学了哇？哎，对，超了刚，现在上班了，也得了很多啊，过错很多，过错很多，得了很多。来他查都来他查下，他查下了很多，确实的，搞来人了。
Thầy nói thế này là nói rằng nếu mà nói giảng pháp nó sâu và rộng á thì lại đại chúng nó không hiểu thì rất là khó, nên không có tính nghe pháp, cho nên phải nói những điều mà mọi người tương đối là dễ hiểu. Bây giờ những điều dễ hiểu thì chỉ có mấy điều thôi, nói hết rồi bây giờ nói gì nữa, mà nó khó hơn thì lại không hiểu, nên bây giờ thầy cũng gặp khó khăn.
Tao ya chao me do ya ta du che de ya o le du che ta ta le de ma don che me chik de a le de re so ta di o na ma chik ta zo zo wa ngar chik ne zu de chik so de chung de de ma
ya tip a đến phần ở dưới thì Đức Phật nói về chấp ngã
ta de ma so na nyu chap de na cha de te s ne ga ram jo tham che che cha wa ne te da tham che che me ba yin de de na che tham che san ji ge che she cha wo de xin she ba ha da me de lu che mo gang so ma de yin she be long do ma chi ma mo so de ne lu da de lu che mo she ji wo se che de ma de ma da da de gang de ma de che ke s gang de 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 xin she ba da da de do da de la gang de nyu zou du yin se gang da de xin she ba da cha ma yang da ba zo ba la na ma ba yang da ba zo ba che no ba zo ba san ji wo se na de ne lo ba ma wa yin de che she na ro de de xin she ba la na ma ba yang da ba ba zo ba san ji bi che de gang ya me bi che ro che de gang ya me bi che ro ram jo de ne de yin she bu che ma ba zo ba san ji de ba de la de ba ya me zo ba야 매도 대면에 최담제 대면에 대신 시에 최담제 산제 우주시 송소 세지도와 다들 초반 가서 되나 저를 이제로 나는데 항상야 저 좀 내리고 따와 타고 쉬어 송도 또 한번 님 따와
Dạ, đây đang nói về với tiếng Việt là gì? Còn đang kiến. Đoạn này ý là nói nếu mà ai nói rằng á, ai nói rằng pháp vô thường chánh đẳng chánh giác mà Đức Phật mà chứng đắc được cái pháp đó, đó chính là pháp rất là dễ đắc thì ở đây nói rằng nếu mà ai nói rằng người chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác thì ở nơi đó là gọi là quả vị chánh đẳng chánh giác, thì nói như vậy chính là
sai.
Bởi vì ở nơi quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác đó là quả vị vô sở, bởi vì không có sở đắc, nên nếu mà đến được quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác thì cũng không gọi là quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác. Bởi vì sao? Bởi vì quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác không thật cũng không giả, pháp không thật cũng không giả, bởi vì không thật cũng không giả cho nên tất cả các pháp đều gọi là quả vị vô thường chánh đẳng chánh. Dạ, hỏi là nói như vậy đại chúng có hiểu không?
Khỏe mình đâu à?
Dạ chắc là không hiểu.
Thì khỏe chưa nhiều mà.
Chắc là không hiểu gì hết.
Đi tình trí chỉ nằm sau khổ tu na, anh ấy thấy khỏe nào xin chia chia thôi mà, thấy sáng chia sáng lên thì rồi đó.
À, nếu mà nói như vậy mà chúng ta hiểu liền được á, thì tất cả mọi người đều thành Phật hết rồi, đâu cần phải ngồi đây.
Con này nào xin chia hai á thì có đi gom mà tôi sẵn hà rồi.
Cho nên nếu mà hiểu được hết thì tất cả mọi người đều thành Phật.
Sáng chỉ có sống mà thế mà sống được mà đem chỉ đang sáng chỉ có sống mà ngon bớt được sáng chỉ về chơi yếm mà để sống ở đây khai yếm rồi đem bao nhiêu yếm mà để dùng bao nhiêu yếm mà để xem được nên chỉ được khai gần sống được ta đơn giản hơn được sống yếm rồi mà chưa khai được đâu bây giờ yếm mà khai được đâu bây giờ nó có ta đơn giản hơn được sống mà nghe chơi được yếm mà ta đi rồi ta đơn giản này mà như vậy thì chơi làm gì nó sẽ thật được ta không bao giờ ta đi
cả. Dạ cho nên nếu mà thông thường chúng ta nghĩ rằng ồ cái vật đó là có thật, điều đó là có thật hay là điều đó là giả, ở đâu mà chúng ta có cái quan niệm là thật là giả. Cái quan niệm là thật là giả nó chỉ do cái tâm của mình gắn đặt một cái khái niệm lên cái đối tượng nó là thật là giả thôi. Nên bản chất các pháp nó từ vô thủy hay là từ nguyên thủy, bản chất nó vốn thanh tịnh, nó không phải là thật cũng không phải là giả. Cho nên điều đó mới nói rằng cái quả vị chứng ngộ, cái quả vị chánh đẳng chánh giác đó nó cũng không thật cũng không giả. Cho nên tất cả các pháp đều là quả vị chánh đẳng chánh giác, đều là bản tánh chân thật của Như Lai. Là nói như vậy. Bởi vì khi mà có một cái khái niệm là thật là giả gắn đặt lên cái pháp đó, tức là do cái khái niệm gắn đặt thôi, chứ không phải cái bản tánh chân thật của cái pháp đó. Đức Phật là giống như là người đã tỉnh khỏi giấc mộng, mà chúng ta là những người còn đang ngủ mê.
This morning I was in the Sun Moon Lake, Lyuwa. This morning I was Sun Moon Lake and I traveled here around hour and hour and a half by the car.
Hồi sáng thì thầy vẫn còn nơi cái nơi mà thầy nghỉ tối thì đến đây tầm khoảng 1 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi.
Around 8 a.m. morning, they just called me because I think all they went to walk around the Sun Moon Lake or around the very beautiful the scenes and the scenario, and especially the Sun Moon Lake, in the Nandu, very beautiful the lake, and they went for the walk around. I was sleeping and they just called me, told Rinpoche, wow, the morning and the sky is so beautiful. I was sleeping. I told that for me, my sleeping is so beautiful.
Sáng ở nơi đó thì cũng có vài người trong ban tổ chức ở, thì khi mà họ dậy sớm, họ đi dạo quanh cái bờ hồ, nơi đó có cái hồ, và họ gọi điện thoại cho thầy, họ nói rằng Rinpoche ra đi dạo đi, ở ngoài đẹp lắm. Rinpoche nói rằng với mọi người thì đi dạo thì đẹp, đối với tôi thì ngủ đẹp hơn.
So we are really, we are sleeping all the time. We feel we are awake, but sleep was, Buddha was fully awake. 아주 예리하고 말이 뱅이가 나 예리하고 산이니 세대서 말 모양에서 강아지 색 뒷송은데 당한 좀 거쳐고요 말 아주 예리 고디요 여러분.
Cho nên là chúng ta giống như là người đang ngủ mê, chúng ta ngủ mê là bởi vì chúng ta bị vô minh chấp ngã che mờ, cho nên chúng ta vẫn còn. Đức Phật đã đoạn gì được hết tất cả vô minh chấp ngã, cho nên ngài là người đã tỉnh giấc. Bạn đang nói là nằm ở trang 53 cái cuốn sách Như Quỷ Hành Trì Tinh Yếu sách giấy ở giữa như tu bồ đề pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà như lai chấp ấy. Thật ra không phải thật cũng không phải hư. Cho nên Đức Phật là người đã tỉnh giấc rồi, ngài đã thoát khỏi hết tất cả phần mọi vô minh chấp ngã rồi, cho nên ngài nói là tất cả các pháp đều là pháp buộc, tất cả các không thật cũng không hư. Chúng ta nói là có thật có giả là do cái chúng ta gắn đặt khái niệm, cái ý nghĩa gắn đặt mà chúng ta gắn đặt lên đó, ta nghĩ đó là thật là giả. Nên khi mà Đức Phật nói rằng tất cả các pháp không thật cũng không giả thì chúng ta hoàn toàn không hiểu gì hết, bởi vì chúng ta đang chấp vào cái ý nghĩa là có thật hay là giả dối của tất cả các pháp. Cho nên Đức Phật là người đã tỉnh mộng, ngài đã cắt đứt được vô minh chấp ngã rồi, đã thoát khỏi hết mọi cái khái niệm, mọi cái tâm khái niệm lịch lạc rồi, thì ngài thấy tất cả các pháp đều không thật cũng không giả. Dạ, cho nên nếu mà người nào đó nói là nếu mà chứng được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, tức là có chứng được Phật quả, thì nên thì cái chỗ mà có chứng được Phật quả, nếu mà nghĩ như vậy tức là quan điểm sai lầm, nên là nghĩ sai. Tại sao lại nghĩ sai? Bởi vì cái vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có tự tánh, bởi vì tất cả các pháp đều không có tự tánh, cho nên vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có tự tánh, cũng không thật cũng không giả. Nên nếu mà vô thượng chánh đẳng chánh giác đã không có tự tánh rồi thì làm sao đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Cho nên mới nói rằng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị vô sở đắc, là không có cái đối tượng để chứng đắc, bởi vì đối tượng nó không thật, không thật cũng không giả. Nên nói rằng nếu mà ai nghĩ rằng chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là có đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nếu mà nghĩ như vậy là nghĩ sai lầm.
Được không?
Thì hỏi đại chúng mới hiểu được không ạ?
một number này được làm
sao? Nếu mà ai mà lập tức hiểu được chính là bậc trí tuệ tinh anh.
Nên là giờ đó giờ giáo viên chúng ta cho nên tôi giáo viên tôi tham gia cho nên làm sao? Tôi cũng không ai được vào. Ông một number để chơi, tôi không mang số không mang số anh em, nên ông một tôi bây giờ chơi được ta.
Dạ, ở trong các cái hàng đệ tử có người nhanh trí, có bậc nhanh trí và người chậm trí, nếu mà lập tức hiểu được chính là người nhanh trí.
Từ
chúng ta hiểu được khoảng 5% và 10% điều đó cũng rất là tốt rồi. Điều đó sẽ giúp chúng ta có được nhiều phước đức. Nhờ phước đức đó mà dần dần sẽ hiểu được nhiều hơn. Nếu mà nói thì nghe rồi hiểu được tánh không được 100% mà chỉ có những bậc chứng được tánh không thì mới hiểu được tánh không 100% thôi. Nếu mà chưa chứng được tánh không thì làm sao có thể hiểu được tánh không 100%, chỉ được một ít 5% 10% thì dần dần ta bớt chướng ngại, có phước mà bớt chướng ngại thì dần dần chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Dạ thì xuống phần ở dưới nữa. Dạ, ở cái phần cuối à, tất cả các hữu vi như mộng hiểm, như sương như chớp bè, hãy quan dạ, ở đây là cái đoạn cuối cùng là tất cả các pháp hữu vi như mộng hiển bào ảnh như sương như chớp bè hãy quan chiếu như thế. Ở đây nói về tánh không mình cần phải giải thích rất là nhiều mới có thể thấu hiểu được cái đoạn kệ này.
तब कमाल आ रहे हैं मामले तो जुमा से वो छोड़ दो मैंने लोग दर्शन दबाने दूजे छोड़ना हम देता रहता तो जानवर सब पे खासी जा रहे कार्म चे रबरी रबरी तो मामले तो जुमा तो शुरू से बाद चुपर चे मैंने चे वो चे चिंतन सी चे
Dạ, cho nên tất cả các pháp hữu vi mình phải xem đó, tất cả các pháp hữu vi đó đều như mộng, như giấc mơ, như huyễn, như không có, như đều giả dối, như bào ảnh, như ảo ảnh, như sương, như chớp bè, như ánh chớp trên bầu trời. Đó là những điều mà chớm trong một chốc lát đi qua thôi và nó sẽ mất liền. Nên chúng ta phải quán tất cả các pháp
như thế.
Dạ, ví dụ như chớp lòe hay là cái tia sáng, cái tia chớp trên bầu trời chớp lên trong khoảnh khắc tích tắc tắc xong rồi mất liền chứ không có ở lâu ở đó.
Cái nào xong rồi xong đó, mình sẽ chờ lo giờ chút để cái na, lo sớm chút chiến thắng, mình sẽ chờ chiến thắng.
Dạ, bây giờ nếu chúng ta hãy suy nghĩ, nếu mà đời người tuổi thọ trung bình là 80 thì nếu mà ai mà 40 tuổi xem như đã sống hết nửa đời người rồi. Nếu mà bây giờ chúng ta sống được tới 60 tuổi thì cũng hơn 2/3 đời người. Nếu mà chúng ta đã đến được những cái giai đoạn đó thì chúng ta nhìn lại cái quãng đời mấy mươi năm mà chúng ta sống trước đó xem nó vượt qua trong một tích tắc một phút giây từ lúc mà còn nhỏ cho đến khi lớn lên bây giờ nó trải qua rất là nhanh. Dạ, những ai mà có gia đình rồi có con cháu rồi có con rồi có cháu thì thấy rằng hồi xưa lúc mà vẫn còn mang thai đứa con ở trong bụng thì bây giờ sinh nó ra rồi bây giờ nó lớn lên lấy vợ lấy chồng rồi cũng sinh con, thời gian trôi qua rất nhanh. Thế cho nên vô thường giống như vậy, nó theo từng sát na, theo từng khoảnh khắc, theo từng phút giây nó thay đổi và nó 改过来了呢。
就是每次谁的脚步走过的，没打过来的有的。第二脚步走过去过这个嘛的，开车跑的这个有，第二拖的没的，刚刚骑车的话，他领跑的这个多，老接这个多，老年这个多，老跑的拖没多。谈到通过饮食的这个量，拿着来带的多。
cho nên đời người thì vô thường giống như vậy đó, nó sẽ thay đổi theo từng phút giây và nó trải qua rất là nhanh. Nhưng mà đời người này sống được tới bao nhiêu, mình còn sống được tới bao nhiêu thì rất là khó nói. Hôm nay có thể sống được, nhưng mà mình sống được thêm một năm, hai năm hay là mười năm nữa, điều đó không ai biết, không ai chắc chắn được. Và hôm nay thì khỏe mạnh như vậy, nhưng mà bệnh tật khi nào đến thì cũng chẳng biết được. Cho nên cái đời người nó đã ngắn ngủi như vậy rồi, lại nhiều bất trắc, bệnh tật rồi cái chết đến khi nào không biết. Khi đã nhiều bất trắc như vậy rồi, khi nào mà chúng ta còn có thể sống được thì hãy sống hạnh phúc và vui vẻ. Nếu mà cái khoảng thời gian sống ngắn ngủi đó mà lại không sống hạnh phúc vui vẻ, rồi lại phiền não, rồi lại sân giận, rồi gây khó khăn cho mình, rồi lại gây khó khăn cho người khác, thì cái cuộc sống của mình lại trở nên vô nghĩa, nó không có ích lợi gì hết. Nên nếu mà còn sống được thì hãy cố gắng sống hạnh phúc và an
lạc.
Do đó tôi vẫn thường hay nói rằng đời người chúng ta đã ngắn ngủi là nhiều bất trắc, cho nên là chúng ta hãy cố gắng sống, tận dụng những cái thời khoảng thời gian mà chúng ta còn sống, chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc và an lạc. Nếu như trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta sống đó lại không hạnh phúc an lạc, rồi lại nhiều phiền não, sân giận hoặc là ganh tị, đố kỵ với người khác, khi đó chúng ta gây khó khăn cho bản thân mình, lại gây khó khăn cho người khác, thì cái khoảng thời gian mà chúng ta sống đã ngắn ngủi, bây giờ lại lãng phí nữa, thì điều đó không ích lợi gì cả. Và trong đời người chúng ta cũng nên nghĩ đến vô thường và nghĩ đến làm lợi cho người khác. Dạ, thì chúng ta hãy nghĩ đến tâm Bồ Đề và hãy nghĩ đến vô thường, và luôn nghĩ đến làm lợi lại cho người khác. Cho nên cái đoạn cuối cùng mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật đúc kết lại là tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như xương như chất đòe hay có chiếu như thế, là để chúng ta luôn nghĩ đến sự thay đổi của tất cả các pháp ở trong thế gian này, và luôn nghĩ đến tánh không. Dạ, cái chỗ mà như mộng huyễn á, huyễn chứ là giả dối không có, mộng là giấc mộng, mà giống như tất cả những gì mà hiện lên trong giấc mơ của mình đều là không có thật, giả dối. Nên là tất cả các pháp trên thế gian đều không có tự tánh. Nên là đời này có thể làm cha mẹ anh em với nhau, đời sau có thể làm kẻ thù. Rồi đời trước đã là kẻ thù, rồi đời này lại sinh ra cùng một gia đình làm cha mẹ anh em với nhau. Nên tất cả mọi việc nó diễn ra trong một hồi như là ảo ảnh, như là giấc mộng. Nên trong cái luân hồi chúng ta sống tới bây giờ, tất cả mọi thứ đều như ảo ảnh, khi kẻ thù rồi lại làm người thân rồi lại quay lại kẻ thù. Rồi cuối cùng là chúng ta có được lợi ích gì? Chúng ta hãy nghĩ như vậy. Do đó chúng ta hãy nghĩ như vậy và nương theo cái đoạn kệ Đức Phật nói này, để nghĩ rằng tất cả mọi pháp. Hãy quán chiếu rằng tất cả mọi pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như giấc mơ, như là điều giả dối. Thì đến bây giờ thì tôi đã hướng dẫn Cang phần đầu một ít, phần giữa một ít và phần cuối một ít, đó là theo trình tự những phần quan trọng của Kinh Kim Cang. Đến bây giờ là xong. Dạ, 2 giờ chiều, 2 giờ chiều bên Đài Loan thì có một buổi lễ cầu nguyện. Dạ, là buổi lễ cầu nguyện tiêu trừ chướng ngại. Dạ, tiêu trừ chướng ngại. Dạ, từ bây giờ cho đến 2 giờ chiều thì thời gian trống đó quý vị có thể nghỉ
ngơi. An thari chuan zo peche ningu chuan zo shame che kone yo me do kala sa do ba shame re ba ha shame che
hôm nay buổi ăn trưa nếu mà ăn chay thường được thì rất là tốt
đi sao sao với nó còn đã đi chát chăn rồi mà làm ra đi chát chăn rồi sao tiền đi chát chăn anh sao xây
xong à nếu mà ai có muốn ăn thịt nữa thì chờ buổi sau buổi lễ cầu nguyện xong rồi hãy ăn thịt như vậy thì tốt hơn thầy đang nói bên Đài Loan
dạ ta ओ या नेमा चेक रे खबर इतना इंगा चाचे के टाइम में तो नेमा चेक दिल लाभ रहा ओ खबर मेले चेक चेतु रे खबर तंग से कुछ चेमा सो ओ नेमा चेक ने शोगे गोंगा मासा आसे चेक जो चोंग सो आ गोंगा सा यो मास अन चुवे चले सो आ चाचे गोंगा मासा ने गांगे गोंगा सा चोगे बेसे आ देते
Dạ, hồi trước có một cái buổi lễ nhưng nên ở chỗ nào thì tôi không nhớ, thì tôi có dặn dò với đại chúng là buổi sáng trước khi đến buổi lễ thì không được ăn trứng gà. Thế là có một câu hỏi hỏi tôi là nếu mà ăn trứng gà không được thì ăn trứng ngỗng có được không?
ờ đúng vậy ạ, thế cho nên tại sao nhiều người xem mà sai mà bị chết rồi, sai thì mà bị chết, anh ấy ta anh ấy còn ta đang cho nên bị chết rồi, và sau sau nó còn ta sẽ khiến nó vỡ chết.
Cả hôm nay trước cái buổi lễ tụng kinh cầu nguyện thì nếu mà đại chúng chúng ta không nên thịt thịt để sau buổi lễ ăn thì tốt
hơn. Dạ, đây là về chúng mình không phải sao, ta kể chuyện mà rồi, thế là this is not a big thing, okay? Very small.
Dạ, đây chỉ là một điều nhỏ thôi chứ không có quan trọng.
Dạ, dạ, xin tạm chào, xin.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đại chúng.